Tam đại bí pháp. Đối tượng tín ngưỡng của chúng ta tôn thờ là Bổn Tôn. Bổn Tôn không phải là Phật Thích Ca trên cuộc đời này. Trước khi có Phật xuất hiện, Ngài ở đâu? Khi xuất hiện, Ngài làm gì? Và từ giả cuộc đời, Ngài về đâu? Đó là những điều mà người tu phải suy nghĩ. Trước khi xuất hiện, Phật vẫn là Phật ở Thường Tịch Quang, và xuất hiện trên cuộc đời, Ngài là Phật, nhưng Phật đó ẩn trong thân của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Riêng chúng ta là phàm phu, nên ở trong thân tứ đại, chúng ta có ẩn chứa nghiệp thân. Nếu là tổ sư hay là thánh, thì trong thân các ngài có Bồ Tát hay A-la-hán. Cũng là con người, nhưng trong con người đó có Phật, Bồ Tát hay A-la-hán là điều quan trọng. Vì vậy, chúng ta nhìn người trần gian để tìm Phật, coi thân tứ đại nào có Phật, có Bồ Tát hay A-la-hán tiềm ẩn bên trong. Vì tâm bên trong quan trọng, nên Phật dạy rằng tướng tùy tâm sanh, tức hành động, lời nói do tâm chỉ đạo. Nếu bên trong là ác ma, thì hành động hung dữ có hại cho người. Nếu trong tâm là Bồ Tát, thì việc làm của họ mang lại lợi ích cho người. Nhìn vào thực tế, thấy người nào làm lợi ích cho loài người thì biết trong thân của họ là Bồ Tát, là Phật. Người không làm lợi ích nhưng không buồn phiền và được giải thoát, thân bên trong của họ là A-la-hán. Sống không lợi ích nhưng không làm hại ai, đó cũng là người tốt để chúng ta làm bạn. Người làm lợi ích cho số đông là trong thân của họ có Bồ Tát, nên thôi thúc họ làm việc thiện. Nếu ta thân cận, làm quyến thuộc của họ, hợp tác với họ, chúng ta được công đức. Duy nhất Phật hiện ra chỉ có Thái tử Sĩ Đạt Ta, nhưng đến 80 tuổi, Phật cũng vào Niết Bàn. Vì tứ đại là thân sanh diệt, có sanh phải có diệt. Nhưng diệt rồi thì chân linh hay con người thật hoạt động thế nào? Sau khi Phật Niết Bàn được biểu hiện bằng hình ảnh, Bồ Tát Văn Thù thuyết pháp cho 5.000 tỳ kheo tại thành Câu Thi Na nơi Phật nhập diệt. Kinh Hoa Nghiêm nói điều này mà chúng ta cần suy nghĩ. Bồ Tát Văn Thù là trí tuệ tập thể của chư Tăng. Mỗi người thấy một cách, nhưng hội họp trao đổi đi đến thống nhất hiểu biết gọi là trí Văn Thù, hay Tăng Thân kết hợp bằng năm thứ trí. Một là thế gian trí, tức người đời hiểu thế nào chúng ta cũng phải hiểu, vì không hiểu họ thì không giáo hóa được. Phật dạy rằng chúng sanh muốn gì, nghĩ gì, làm được gì thì chúng ta phải biết. Đó là thế gian trí hay thế trí biện thông. Vì vậy mới nảy sanh trong Phật giáo có tu sĩ biết coi tay, coi tướng, những việc này của thế gian. Việc thế gian cần, ta đáp ứng, họ mới tới với ta. Nếu không, Phật giáo không tồn tại. Vì đạo Phật tồn tại trong con người, trong suy nghĩ của con người. Trên căn bản này, những gì người đời biết, ta phải biết. Và ta hơn họ là những gì họ không biết, nhưng ta biết. Những gì họ không làm được, ta làm được. Họ mới quý trọng ta. Cái biết của ta là biết trong yên lặng, do thiền quán có được, nên không thấy bằng mắt. Đó là tự nhiên trí, vô sự trí của chúng ta do tu biết được. Vì vậy, Hòa Thượng Trí Tịnh thường nói tu rồi biết, vì người tu phải thọ giới, sống phạm hạnh. Mới biết là cái biết trong phạm hạnh, trong tu hành, là cái biết thứ hai nằm ngoài suy nghĩ hay trực giác. Tu không đạt kết quả như vậy là tu hình thức. Trong mùa an cư, các hành giả phải gia công thiền quán để có được hiểu biết sâu mà người đời không thể có được. Cái biết thứ ba do hành động mà biết, ngoài việc ngồi yên tự biết, ra cứu đời rồi biết là của Bồ Tát. Chúng ta thường nói biết dễ nhưng làm khó. Hàng nhị thừa biết trong thiền quán, nhưng phải dấn thân vào đời làm mới biết là đạo chủng trí. Có nắm bắt vào làm, đụng việc xảy ra mới biết. Những gì trong sách vở là phương tiện giúp anh em có trực giác. Việc khó xảy ra mà giải được, tù hơn nhau ở điểm này. Người có hai bằng tiến sĩ, học rộng nghe nhiều nhưng không làm được. Việc xảy ra trên thực tế, không phải trong sách vở mà giải quyết tốt đẹp. Theo tôi, ngay bây giờ và ngay ở đây, làm gì tốt nhất, đó là trí thứ ba. Và vượt trên một bước nữa, là trí thứ tư, gọi là Như Lai trí, Như Lai huệ. Như là như như bất động, nhưng không đụng việc, không làm mà Như Lai cũng biết. Còn chúng ta hay Bồ Tát mới phát tâm làm thì trở thành động, hay bị động là động tâm. Trong khi trí Như Lai là vô tác diệu lực, không động niệm, không làm, nhưng tất cả mọi việc đều tốt đẹp. Trên Bồ Tát trí mới đến Như Lai huệ thì không động tâm, cũng không khởi tâm đại bi, nhưng mọi việc đều hoàn hảo. Ý này được vua Tống Nhân Tông ca ngợi là ban ban như ý, chủng chủng hiện thành. Nghĩa là Như Lai không làm, không suy nghĩ, mà việc tự thành tựu tốt đẹp. Quán sát thấy biết tất cả, thành tựu bốn trí vừa nói, và cuối cùng đạt được pháp giới trí, mới có pháp giới tạng thân. Kinh Hoa Nghiêm dùng trí tuệ biến chiếu các pháp thành pháp thân, hay Phật Tỳ Lô Giá Na. Khi Bồ Tát Văn Thù tập hợp 5.000 tỳ kheo lại, hạng người thứ nhất nói rằng Phật Thích Ca diệt độ rồi, bây giờ chúng ta được tự do, muốn làm gì thì làm. Còn hạng người thứ hai nói rằng Phật Thích Ca nhập diệt, nhưng tồn tại giáo pháp của Ngài, chúng ta coi như còn Phật. Tuy nhiên, pháp để chúng ta tu chứng, để thấy được cái thực của cuộc đời. Nên đối với họ, không theo Phật bằng xương thịt, nhưng theo lời Phật dạy, theo giáo pháp Phật, gọi là báo thân viên mãn. Người không học pháp, không làm theo Phật, chỉ là người tu hình thức. Nhưng học Phật, làm theo Phật sẽ có sự thăng tiến từ thanh văn lên duyên giác, Bồ Tát và đến quả vị Phật. Kinh Pháp Hoa nói rằng, người tin báo thân viên mãn của Phật là tin lời Phật dạy, tin hạnh của Phật mà làm theo thì sanh được huệ thứ hai. Ý này được Kinh Pháp Hoa diễn tả là cùng tử uống được giáo pháp của Như Lai, chứng đắc A-la-hán thì thấy Phật hiện hữu. Vì đắc A-la-hán đi sâu vào thiền định, phát huệ, sạch nghiệp, không còn bị năm thứ mây ngũ uẩn che mờ, mới thấy được Như Lai, thấy mười phương Phật. Người tự cho mình đã đắc La-hán mà không thấy Phật, thì họ là tăng thượng mạng. Vì vậy, anh em phát tâm tu hành, điều quan trọng là phải thấy cho được Phật. Phật nhập diệt nhưng bảo chúng ta phải thấy Ngài đang thuyết pháp. Điển hình là Trí Giả Đại Sư tụng kinh Pháp Hoa thấy hội Linh Sơn chưa tan. Thật vậy, Phật Niết Bàn đã 2.600 năm mà ông vẫn thấy Phật, hay muôn đời vẫn thấy Phật nếu hành giả đi sâu vào thiền quán chứng A-la-hán. Tất cả tỳ kheo hội họp nảy sanh nhận thức, từng bước đi lên, cuối cùng thấy được toàn diện. Từ đó có cách xử sự khác với người tu mù, tu mò. Sáng mắt rồi, anh em hành đạo dễ, tức thấy chỗ nên tới, thấy người có duyên với mình mới độ được. Còn tham vọng là mù mắt thì nhào vô đại, sẽ chết như con thiêu thân lao vào ánh đèn. Sáng mắt hay đắc quả, biết chỗ nên tránh, chỗ nên đến, thấy chỗ an mới vô, thấy người đáng độ chúng ta độ. Mù mắt thì độ người không đáng độ là tự chuốc họa vào thân. Thực tế cho thấy, khi Phật giáo Ấn Độ suy đồi, Tổ Đạt Ma sáng mắt, Ngài đi khắp Ấn Độ tìm một người truyền pháp không có. Ngài mới rời bỏ nước này sang Trung Hoa ngồi 9 năm. May mắn Ngài gặp được thần quang mới truyền pháp. Vì sáng mắt thấy Trần Quang tu hành sẽ làm tổ, tiếp nối đạo nghiệp, làm rạng danh Thiền Tông. Nếu không sáng mắt, chỉ làm theo công thức, ai cũng độ sẽ chuốc họa như lời Thiền Sư Toàn Nhật quở trách. Ngồi dựa cột như thầy bói ế, buồn quy y mấy kẻ ăn mày, lại lân la mấy gánh hàng rong, dụ thế phát mấy con ăn cắp. Nếu chúng ta mù mắt cạo đầu cho người ăn cắp, vào chùa họ tiếp tục lấy cắp của chùa. Kinh Duy Ma gọi đó là con chuột uống dầu đèn Phật. Hòa thượng Trí Quang dạy tôi rằng tìm trầm hương hay ngọc để chạm tượng Phật, không tìm gỗ mục, không phải tìm trầm hương hay ngọc thật để tạc tượng. Ngọc tiêu biểu cho trí tuệ. Kinh Pháp Hoa ví như viên minh châu trên đỉnh đầu. Tìm gỗ trầm hương là tìm người có đạo đức, có căn lành, có khả năng hiểu biết mới truyền trao kiến thức. Bồ Tát Văn Thù bỏ 5.000 tỳ kheo hay bỏ hình thức đi về Phước Thành tìm thiện tài, hoặc Tổ Đạt Ma bỏ Ấn Độ sang Trung Hoa gặp thần quan, hoặc Tỳ Ni Đa Lưu Chi đi tìm Cảm Thành để truyền pháp. Tìm Phật, thấy Phật, nghe pháp của Phật trong thực tế cuộc sống này, tôi thường đặt vấn đề: nếu có Phật hiện giờ ngồi đây thì Ngài dạy tôi thế nào? Khởi ý niệm như vậy, tôi ngồi yên tư duy, may ra phát được tia sáng chỉ đạo mình hành động, tránh được tai họa. Như vậy, lúc khó khăn, suy nghĩ của chúng ta rối bời như mớ bồng bông, ta loại bỏ và tìm Phật để hỏi, nghĩa là vào thiền định. Phật huệ của mình sáng lên cho đáp án đúng đắn, theo đó làm sẽ không thất bại. Ngoài bí pháp một là bổn môn bổn tôn, bí pháp thứ hai của người tu theo Ngài Nhật Liên là bổn môn đề mục. Nhật Liên Tông chỉ niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, không tụng cả bộ kinh Pháp Hoa. Pháp tu niệm đề kinh của phái Nhật Liên được phát triển sang Đài Loan, có sư bà Thánh Nghiêm áp dụng pháp này. Ngày nào thầy trò cũng niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh rồi lại. Nhưng sư bà này làm được nhiều việc nhất mà dùng hiểu biết của một người bình thường không thể hiểu hay không làm được. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh sang Tây Tạng đổi thành Om Mani Padme Hum. Theo Ngài Nhật Liên dạy, tất cả kinh Phật nói, kể cả 28 phẩm kinh Pháp Hoa, không ngoài đạo đức. Liên Hoa là đạo đức, là tâm trong sáng. Muốn tâm trong sạch, phải buông bỏ nghiệp chướng, phiền não, trần lao mới có đạo. Nhìn kỹ người tu nào bỏ được phiền não, nghiệp chướng, trần lao thì chắc chắn đáng kính trọng, dễ thương. Người làm được nhiều nhưng phiền não cũng khó chấp nhận. Có làm mới sanh nghiệp và phiền não. Thật vậy, tôi dấn thân nhiều dễ đụng chạm phiền não, tức gặp việc đáng buồn, đáng giận. Nhưng nhớ lời Phật dạy, tỳ kheo không được buồn giận nên bỏ. Tuy nhiên theo tôi, hành Bồ Tát đạo có khó mới khôn, vượt khó mới nên thân. Tu mà sợ khó khổ thì không làm được. Có khó khổ nhưng có minh sư hay Phật chỉ đạo, chúng ta vẫn làm được. Vì vậy không sợ khó khổ, nhưng sợ Phật trên đầu mình biến mất khiến chúng ta phiền não. Người không sợ khó khổ mà tôi kính phục và thân cận là Hòa Thượng Thiện Hoa. Ngài dạy rằng chỗ nào chúng sanh cần thì ta tới, không sợ gian lao, không từ khó nhọc, có khó khổ mới nên thân. Tôi được như ngày nay là nhờ dấn thân hành Bồ Tát Đạo. Xin chia sẻ với quý vị, chúng ta sợ riết thành quen, cái gì cũng sợ sẽ đi vào tiêu cực. Vượt khó khổ ví như hoa sen, Ngài Nhật Liên dạy niệm Liên Hoa phải nghĩ rằng chúng ta dấn thân hành đạo nhưng không nhiễm ô. Chúng ta không sợ, không trốn đời, giải quyết mọi việc. Nhưng khó khổ không làm vướng bận ta, là hoa sen ở trong bùn mà không hôi tanh bùn, sừng sững giữa trời đất trong xã hội. Nhưng chúng ta khác người, người đời ham muốn bực tức, chúng ta vẫn thanh thản. Niệm đề kinh với sự quán tưởng như vậy là dựng tiến trên đường đạo, ví như sức mạnh của con tê giác một sừng. Nếu sai lầm để bị ô nhiễm thì phải chờ đến kiếp sau làm lại. Cái giá phải trả quá đắt, cho nên phải cẩn thận. Muốn không phạm lỗi, tất yếu phải có trí tuệ chỉ đạo, đó là diệu pháp, hay phải thấy sâu xa bên trong. Chúng ta thất bại vì không thấy nguyên nhân sâu xa, Phật gọi là nhân duyên. Phải thấy kỹ nhân duyên, biết rõ người tới với ta vì lý do nào, chúng ta từng bước tháo gỡ. Đó là trí tuệ, là diệu pháp, tức sự thầm thâm vi diệu bên trong. Hòa Thượng Trí Quang dạy tôi quan sát kỹ mối quan hệ đời này và nhiều đời trước nữa giữa ta và người, là chứng được túc mạng thông. Tất cả mọi người là đối tượng để chúng ta quan sát. Đối với người đến giúp, tôi quan sát đời trước của tôi và họ như thế nào, có phải là chư thiên trợ hóa hay hộ pháp hiện lại hay không? Niệm đề kinh phải kèm theo sự quán tưởng, thấy biết có kết quả tốt đẹp cho sự tu hành. Còn niệm suông không được gì. Niệm là chúng ta suy nghĩ, quan sát đề kinh là đề mục. Ngài Nhật Liên nói rõ, đề mục này tóm tắt tất cả một đời giáo hóa của Đức Phật trong suốt 49 năm thuyết pháp và ba A Tăng kỳ kiếp của Phật tu hành cũng nằm trong đề kinh. Chúng ta khám phá những tinh ba nằm gọn trong đề kinh, đó là đề mục mà chúng ta tu. Thiền gọi đề mục là thoại đầu suy cứu mà hành giả phải phát hiện yếu lý. Bí pháp thứ ba là bổn môn giới đàn hay vô tướng giới đàn. Bổn môn giới đàn được thành lập ở thế giới thường tịch quang, là cái gốc được thiết đặt trên chân tánh. Trên nền tảng này, mối quan hệ giữa thầy và ta là giới đàn, không phải giới đàn thọ giới. Giới đàn một, chúng ta thọ tỳ kheo là tam sư thất chứng. Đó là giới đàn nhân gian để xác nhận chúng ta là tu sĩ thọ giới. Tiến lên một bước có giới đàn của Bồ Tát, bấy giờ phải được Văn Thù Sư Lợi làm Yết Ma, Di Lặc làm giáo thọ và thỉnh Đức Thích Ca Như Lai làm thầy truyền giới. Vì vậy, thọ giới trong giới đàn này, chúng ta gặp vị Yết Ma có đầy đủ trí tuệ là năm trí và gặp vị giáo thọ đầy đủ tâm đại bi. Nhờ hai vị thầy này hướng dẫn, chúng ta đến Phật Lô Xá Na là báo thân của Phật Thích Ca. Và báo thân Lô Xá Na mới truyền cho chúng ta tất cả các pháp của Bồ Tát. Bây giờ khởi lên lời nguyện thì ánh quang Phật chiếu vào đỉnh đầu của chúng ta, khiến nghiệp ác ba đời nhân quả tiêu tan. Và từ giới đàn này, chúng ta bước ra hành Bồ Tát Đạo, thì trên đỉnh đầu mình luôn có Đức Thích Ca và hai vai có Văn Thù cùng Di Lặc chỉ đạo cho chúng ta làm. Nên lúc nào chúng ta cũng vui. Người thấy khổ, nhưng chúng ta thấy con đường vinh quang chào đón mình. Tất cả khó khăn được hóa giải. Tóm lại, theo Ngài Nhật Liên đi vào cốt lõi kinh tu hành như vậy, gọi là Tam Đại Bí Pháp, gồm bổn môn, bổn tôn, bổn môn đề mục và bổn môn giới đàn. Bài giảng tại Trường Hạ Phổ Quang, ngày 19 tháng 6 năm 2013.